Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, bài thứ ba chúng ta nghiên cứu về mối quan hệ giữa tôi và thế giới. Khái niệm tôi được sử dụng trong chuyên đề hôm nay đó được dịch sát nghĩa từ chữ ngã trong thuật ngữ Phật học, và thế giới được dịch thoát nghĩa từ chữ pháp. Nếu dùng khái niệm triết học thì ta có thể thay thế ngã và pháp bằng hai thuật ngữ là chủ thể và đối tượng nhận thức. Mối quan hệ giữa chúng là biện chứng. Nói một cách khác đó, khi nói đến là nhận thức, đầu lúc ấy ta phải thừa nhận rằng có một đối vật hay là một cái gì đó được nhận thức. Nhận thức là nhận thức về cái gì, và cái gì đó là đối tượng cho tất cả các loại hình phán đoán của con người dưới hình thức cảm nhận bằng tâm, biểu đạt bằng ngôn ngữ, lời nói và các hình thái tương đương với chúng nói chung. Trong nguyên tác thì bài kệ đầu và hai câu của bài kệ thứ hai mô tả bao quát về mối liên hệ giữa tôi và thế giới này. Trước nhất chúng ta sẽ đọc nguyên văn, dịch nghĩa, rồi điểm qua nội dung của các thuật từ, sau đó tiến hành phân tích ứng dụng nội dung của chúng, dĩ nhiên là bám sát vào ngữ cảnh cũng như là những nội dung mà chúng hàm ý. Theo đó các vị luận sư thuộc tâm thức học Phật giáo đó, trong quá khứ đã đổ dùng rất nhiều tâm huyết để phân tích, giúp cho người đọc có thể hiểu chúng một cách rõ ràng và thuyết phục hơn. Nguyên văn như sau: Hoài Ngôn viết: Nhược duy hữu thức, văn hà thế gian, cập chư thánh giáo, thiết hữu ngã pháp. Đáp Tụng viết: Do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bỉ y thức sở biến, thử năng biến duy tam. Vị dị thục tư lương, cập liễu biệt cảnh thức. Phần dịch nghĩa chúng tôi đi sát nguyên văn: Nếu tất cả mọi sự vật hiện tượng trên đời chỉ là biểu hiện của thức, thì tại sao người đời hay là các học thức đời và kinh điển Phật giáo đều thừa nhận có ngã và pháp? Trả lời ở đây Ngài Thế Thân nêu ra. Chúng tôi sử dụng bản dịch của riêng mình dưới dạng Song Thất Lục Bát, và thỉnh thoảng có chua thêm trong dấu hoặc vuông những nội dung được xem là ám chỉ như không có mặt ở trong bản nguyên tác, để ta dễ dàng nắm bắt được nội dung của nó. Ngã và pháp đều là giả định, cả hai điều chuyển biến khôn cùng, vốn là biểu hiện của tâm, gồm ba chủ thể trùng trùng khởi sinh. Năng biến một có tên dị thục, năng biến hai là thức tư lương, năng biến ba sáu giác quan, nhận chân đối tượng, tính năng rõ ràng. Bắt đầu từ buổi thứ ba này, chúng ta sẽ có cơ hội tham khảo cái bản dịch dưới dạng song tác lục bát như vừa nêu, để một mặt nó phản ánh được cái sự xúc tích như tác giả đã có dụng ý. Sở dĩ các nền triết học, những luận bản lớn của Phật giáo trong những thế kỷ cổ đại sử dụng bằng kệ là vì nó phản ánh cái mức độ tinh vi trong việc sử dụng văn phẩm ngôn ngữ. Điều thứ hai là giúp cho người học đó có thể dễ dàng nắm bắt được học thuyết một cách bao quát. Và vấn đề đào sâu vào chúng thì đòi hỏi đến việc đến trường lớp để lắng nghe các vị luận sư phân tích, giảng giải, triển khai, đào sâu và mở rộng về những vấn đề được đúc kết ở trong các cái luận kệ. Cho nên chúng ta cũng theo phong cách đó, một bản dịch ngắn, sau đó là phần lý giải. Trước nhất để hiểu rõ các khái niệm, thì những gì được xem là mới xuất hiện trong những bài kệ đầu đó, chúng ta sẽ phân tích nó. Về sau nếu khái niệm đó có cơ hội tái lập lần thứ hai trở đi đó, thì chúng ta sẽ không phải bận tâm nữa. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ có được những cái chìa khóa nho nhỏ để khỏi phải rơi vào tình trạng lúng túng do cái ngữ hàm của các thuật từ đó quá mới, tự nhiên trở nên xa lạ, làm cho chúng ta gặp phải những cái rào cản về nội dung được chứa đựng ở trong một hệ thống học thuyết mà theo đánh giá của các nhà nghiên cứu triết học Phật giáo đó, nó là một cái hệ thống rất là mới, một phương pháp phân tích về về tâm thức và các hoạt động cũng như là hành vi của con người. Thuật ngữ một, giả thuyết, có thể được định nghĩa tương đương với tiếng Việt đó, là hệ thống mặc định, giả định, giả lập theo một cách thức mà tất cả những người trong cùng một cái cơ cấu học thuyết hay là một tổ chức tập thể đó có thể hiểu rõ được quan điểm và nội dung của các khái niệm đã được đặt ra. Như vậy tính giả thuyết đó được xem như là một yêu cầu rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể mặc định với nhau, hiểu được một vấn đề, được xem là mối quan tâm chung. Giả thuyết trong thuật ngữ tâm thức học nó khác hoàn toàn với chữ giả thuyết ngày nay, tức là những giả định mà chúng ta đặt ra như là một cái tiền đề, rồi trên cơ sở đó chúng ta tiến hành những khảo cứu để chứng minh rằng là nó đúng hay là nó sai, nó tích cực hay là tiêu cực. Trong khi giả thuyết ở đây nó là một cái tính từ mô tả về cái bản chất của cái gọi là tôi và thế giới đó, chỉ là một mặc định, ít nhất là về ngôn ngữ, thứ hai là mặc định về phương diện bản chất để chúng ta có thể cộng thông với nhau trong vấn đề phân tích về về bản chất thật của chúng như thế nào. Tác phẩm thành Di Túc Luận Thuật Ký đưa ra hai loại hình giả thuyết. Thứ nhất là vô thể tùy tình. Dạng này được hiểu nhằm mô tả cho bất kỳ một khái niệm hay một sự vật nào mà tự thể của nó thực tế là không có tồn tại, nhưng được khái niệm hóa tùy theo sự tưởng tượng của con người. Dạng hai, hữu thể thi thiết. chỉ cho tất cả những khái niệm được cưỡng gán ở trên tự thể của một sự vật nào đó để theo đó nó được tồn tại. Ít nhất là đối với thế giới thấy nghe ngửi biết của chúng ta, dầu được chia làm hai nhóm giả định, mặc định xã hội, thực ra chúng ta thấy rằng là tất cả mọi sự vật sau khi được dán lên nó một cái nhãn, một danh tính nào đó đó, thì bản chất của việc dán nhãn này được hiểu là một sự giả định thôi, chứ nó không có cái giá trị cứu kính là giá trị thật hữu ở trong tự thân của nó. Dán nhãn đối tượng lúc đầu được xuất hiện và được hiểu như là một nhu cầu. Nhưng nếu chúng ta không thấy được cái tính mặc định xã hội trong truyền thông á, là có những giới hạn và không nên vượt qua bằng cách là cường điệu hóa đó, thì việc chấp trước vào các cái giả định trên thuật từ trong việc mô tả các sự vật sẽ làm cho con người rơi vào thế giới của sự tranh chấp. Đối với mọi sự vật và hiện tượng á, thì việc tranh chấp trên mặc định của khái niệm ngôn từ nó không có nhiều. Nhưng đối với lý tưởng, đảng phái chính trị, học thuyết triết lý hay là chân lý tôn giáo đó, hầu như là ai cũng muốn cho rằng là những cái mình theo và mình có quá trình gắn bó với đó là chân lý, là thước đo, là trục xoay. Còn những các mặc định còn lại của các học thuyết khác, đảng phái khác, tôn giáo khác đó, là thứ yếu. Thậm chí có thể dùng một cái từ rất là ác cảm, tà ma, ngoại đạo, đúng không? Thấy rõ được cái tính giả thuyết, tức là mặc định của sự vật thông qua sự biểu đạt danh tính chúng bằng ngôn ngữ, thì chúng ta sử dụng chúng như là những chức năng thôi, không phải quá bận tâm ở trên các khái niệm này, để khỏi phải bị vướng vào mê hồn trận hay là bắt quái trận đồ của ngôn ngữ. Khái niệm 2, ngã. Bốn nội dung căn bản sau đây được hiểu thường được các trường phái triết học Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch đã sử dụng như là những mặc định cộng thông. Nghĩa một, sinh ra từ Phạm Thiên. Phạm Thiên là chủ thể đấng sáng tạo dựng nên mọi sự vật, trong đó có con người, động vật, loài thảo mộc và các cái quy trình mà con người gặp phải trong cuộc đời, bao gồm hạnh phúc, khổ đau, các hoạt cảnh, những diễn tiến, các diễn biến từ đại cương đến chi tiết, tất cả đều liên hệ đến sự thụ tạo của Thượng Đế. Và con người đó được xem là món hàng đặc biệt nhất mà Thượng Đế đã tạo dựng được. Toàn bộ các trường phái triết học thuộc Bà La Môn giáo đều có quan niệm như vừa nêu. Nghĩa hai, ngã diễn tả cho một thực thể mà tính năng của nó là có được cái tiềm tàng tự sinh một cái độc lập, tức là không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái gì. Một số trường phái triết học mặc dầu xuất thân từ Bà La Môn giáo hoặc là đối lập là Bà La Môn giáo đó, có cái quan niệm như thế này để kháng cự lại cái quan điểm bị lệ thuộc quá nhiều vào thần ý luận, vốn có thể làm cho con người chấp nhận mọi thứ mà không đặt vấn đề bất cứ cái gì. Thì đó nó chỉ thích hợp với truyền thống tôn giáo thôi, chứ nó không thích hợp với truyền thống triết học. Nghĩa ba, ngã là một chủ thể nhận thức. Khi ta đặt nó trong mối liên hệ với thế giới hiện thực, bao gồm vũ trụ, sơn hà đại địa, con người, xã hội, và mọi sự vật có mặt ở trên cuộc đời. Nhận thức đó tiếp tục diễn ra ngay khi mà con người đang rơi vào trong giấc ngủ, và nó chỉ tạm ngưng hoạt động trong một số tình huống thôi, chẳng hạn như bất tỉnh hay là sanh lên một số cảnh trời đặc biệt, chứng đắc loại thiền là diệt thọ tưởng định, hoặc là đang trong trạng thái thiền bất động v.v. Hoạt dụng của nó trong các tình huống còn lại được xem là tiếp tục hiện hữu, và nhờ những cái biểu hiện hiện hữu này mà con người đó cần phải có cái cam kết về trách nhiệm đạo đức ở trong các hành vi, dầu chỉ đơn thuần ngủ. Và nhờ những cái biểu hiện hiện hữu này mà con người đó cần phải có cái cam kết về trách nhiệm đạo đức ở trong các hành vi, dầu chỉ đơn thuần được biểu hiện dưới hình thức là cái cảm nhận, thái độ, nhận thức, vân vân. Thứ tư là thường hằng bất biến. Dầu chủ trương theo ý một là sanh từ Thượng Đế, ý hai là độc lập tự nhiên sanh, ý ba là chủ đại nhận thức, thì các trường phái triết học Ấn Độ vào bối cảnh mà luận phẩm Tam Thập Cộng Đồng có mặt đó, đều cho rằng đó, là cái ngã bao giờ cũng tồn tại vĩnh hằng, bất biến với thời gian. Phương diện tích cực của quan niệm này nó nằm ở chỗ là thừa nhận nó tính luân hồi và trách nhiệm đạo đức của các hành vi ở kiếp này, những kiếp sau. Nhưng phương diện tiêu cực của đó là nằm ở chỗ đó, vì cho đó là thương hằng theo dạng một cực đoan, cho nên tính kế thừa tập cấp xã hội đó gần như là được mặc định như là một sợi dây xích trói buộc con người từ lúc mới lọt lòng tra truyền con nói. Và toàn bộ quan điểm triết học của Bà La Môn giáo đã đặt trên nền tảng này, bởi vì Thượng Đế đã quy định như vậy. Bốn quan điểm về thực tại ngã, tạm gọi là cái tôi như vừa nêu, được xem là đối tượng chấp dính mà triết học Phật giáo dạy chúng ta những kỹ năng để tháo mở nó, chuyển hóa nó, nhờ đó chúng ta có thể có được an vui hạnh phúc. Thuật ngữ ba pháp chỉ cho mọi sự vật hiện tượng trên đời, từ cái lớn nhất như là vũ trụ bao la không cùng cận, cho đến các định tinh, các hình tinh, cho đến thế giới vật chất nói chung, hoặc là những cái nhỏ nhiệm vi tế như là những hạt bụi, các nguyên tử, các phân tử, thậm chí cho đến tất cả những cái chỉ có thể được hình dung, tưởng tượng, cảm nhận qua thấy, nghe, ngửi, biết, hay là mô tả nó trong các biểu đạt của ngôn ngữ v.v. đều được gọi chung là pháp. Nói nôm na bằng là thuật ngữ triết học đó, pháp là sự vật chính nó, rộng hơn nữa là thế giới trong tự thân của chính nó, thiên hình vạn trạng vô cùng tận, không từ nó sanh ra, không từ nó mất đi, bất sinh bất diệt. Và ở một mức độ của quy luật vạn vật hấp dẫn hay là luật tương đối đó, thì chúng không được xem là mới phát sinh với hình thức là tăng, hay là bị mất đi vĩnh viễn với hình thức là giảm. Khái niệm 4, năng biến. Một số bản dịch của các tổ Trung Hoa thỉnh thoảng sử dụng năng duyên. Năng biến là chủ thể nhận thức, tức là dòng tâm thức tồn tại ngay khi các giác quan của con người có cơ hội tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó, chẳng hạn mắt với hình thái màu sắc, tai với các loại âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với các đối vật xúc chạm, ý với những ý niệm được hình dung. Gọi chung đó là sáu thức giác quan. Ngoài các thức giác quan được duy thức học gọi là thức liễu biệt, hay còn gọi là trần thức, tức là các chủ thể nhận thức đánh giá một cách rõ ràng tùy theo chức năng để giúp cho chúng ta có thể cảm nhận thế giới một cách đa dạng hơn, chi tiết hóa hơn và thể hiện được những cái hoạt dụng từ đó là rộng hơn. Thì còn có hai loại chủ thể nhận thức khác được xem là đóng góp của ngành tâm thức học Phật giáo, đó là thức chấp ngã, gọi tắt là chấp thức, và thức kho tàng, còn gọi là thức dị thục. Thức chấp ngã thường được hiểu nôm na như là phần mở rộng về hoạt dụng tiêu cực của cái tôi dưới bốn góc độ là si mê, ngã si, kiến chấp, ngã kiến, cống cao, ngã mạn, và cái thái độ hoặc là tự trọng quá mức hay là mặc cảm về bản thân mình, ngã ái. Bốn phương diện của cái tôi vừa nêu đã làm cho con người đó với các cái quan nhận thức về thế giới đó tạo ra những cái màn, những cái màu, những lăng kính, và do vậy sự phản ánh về đối tượng trần cảnh được chúng ta thâu nạp qua các phương tiện nhận thức đó trở nên biến dạng méo mó, khi thì tô hồng, lúc thì bôi đen, khi thì cường điệu, lúc thì làm thâu hẹp mắt. Và do vậy thế giới trần cảnh không được phản ánh một cách như chúng đang là. Do đó thứ bảy được xem là đối tượng được chuyển hóa trong tiến trình tu tập tâm linh của ngành duy thức học. Thức kho tàng được hiểu là nơi dung chứa tất cả các hạt giống tiềm năng của các loại nghề nghiệp, của các loại hành vi, của các khuynh hướng, của các quán tính, của ngay cả văn hóa được biểu đạt qua phong tục tập quán, cá tánh vân vân. Nhờ sự dung chứa các hạt giống của hành vi thông qua giáo dục hay là kinh nghiệm cá nhân mà con người có cơ hội trải qua trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời nó không mất, nên là tính cách trách nhiệm về nhân quả nó buộc người thể hiện nó phải trực tiếp chịu nó trước pháp luật hoặc là trước cái diễn tiến hậu quả của nó theo thời gian. Khái niệm 5, sở biến, là một thuật từ được sử dụng đối lập với năng biến. Hiểu nôm na trong duy thức học là đối tượng được nhận thức. Bất cứ cái gì là đối vật của tâm, có thể là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, hình thái, sự vật, hiện tượng, ý niệm, học thuyết, quan điểm, trường phái, tôn giáo, hay là bất cứ cái gì mà được chúng ta ghé mắt để tâm đến, cái đó đều được gọi là sở biến. Khác biệt giữa đối tượng được nhận thức với các biểu hiện từ tâm đó, nằm ở chỗ là theo duy thức học, toàn bộ những thứ mà chúng ta có được cái tri giác khi cái cơ quan tiếp xúc với trần cảnh đó, là chúng ta đánh giá lại cái hình ảnh của hiện thực trong bộ não, chứ không có trực tiếp đánh giá đối với bản thân của hiện vật. Và như vậy mức độ biến dạng và bé bó nó dễ dàng bị diễn ra. Khái khái niệm 6, chuyển, được định nghĩa trong thuật ký chuyển bằng nghĩa vế khởi. Khởi là phát sinh, nảy mầm, xuất hiện, tạo thành một cái gì đó. Và lý giải của tác phẩm này là tùy theo các duyên mà hiện khởi các tướng, ngã và pháp. Nói cách khác là cái quá trình là chuyển biến của ngã và pháp lệ thuộc vào tính điều kiện, bao gồm môi trường, hoàn cảnh, những cái tương tác đa chiều xung quanh nó, ủng hộ nó, đối lập nó, và bao gồm cả ba phương diện này. Như vậy tiến trình chuyển biến được xem là trọng tâm của thế giới vật chất trong chiều kích ba phương diện của thời gian, là quá khứ, hiện tại và vị lai. Hầu như là không có cái gì đứng yên, dầu chỉ là đứng yên tạm thời thôi. Sự chuyển biến làm cho mọi sự vật trở thành như là một tiến trình. Liễu biệt là một thuật từ sử dụng để mô tả cho các thức chức năng. Thức chức năng là thức đánh giá sự vật ở trong cái đối cảnh chuyên biệt của nó nè, và chỉ với nó vật đó, thức đó có thể thể hiện ra một trạng thái phán đoán. Còn đối với các loại vật khác thì nó lại không thể làm được cái chức năng tương tự. Khái niệm này chỉ chung cho năm giác quan, chẳng hạn như mắt đó, chỉ để thấy chứ mắt không thể nghe, tai đó chỉ để nghe chứ không để ngửi, mũi đó, chỉ ngửi chứ không có thể nếm, lưỡi thì nếm chứ không thể thấy nghe, và thân đó lại xúc chạm chứ không thể thấy nghe ngửi biết. Như vậy cái tính liễu biệt tức là nhận thức đánh giá từng đối vật cụ thể, và chủ thể của đó như là khách thể của đó là một cái gì đó rất là chuyên biệt, không có lẫn lộn giữa cái này với cái khác. Nói chung là các thức cá biệt cảm nhận từng đối tượng như là những đối cảnh riêng biệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của cái gọi là tôi và thế giới. Chúng tôi chia ra làm hai nhóm chính. Nhóm thế giới tức là pháp được mẫu sẽ phân tích trước, vì nó là cái mối quan tâm của tất cả chúng ta. Đối với người chưa có cái quá trình đào luyện tâm theo tinh thần Phật dạy đó, thì thế giới trần cảnh đó là một hấp lực giống như cục nam châm. Các giác quan của chúng ta đó là những kim loại và bị vướng dính vào, chạy theo, bám víu, cho nên là chúng ta đánh mất chính mình trong thế giới của những nhu cầu và sự hướng thụ. Định nghĩa căn bản nhất của thế giới, hiểu theo nghĩa rộng là pháp. Thứ nhất đó, pháp được hiểu là thế giới hiện thực theo một cái nghĩa bao quát nhất. Còn đơn giản hơn đó, pháp là từng sự vật, từng con người, từng đơn vị, từng hiện tượng, bất cứ một cái gì nó được xem như là một đơn vị, từ vật chất cho đến tinh thần, từ lớn cho đến nhỏ, vân vân, từ tâm đến vật, đều được gọi chung là pháp. Và tổng hòa tất cả những cái đó được gọi là thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực là đối tượng của các ngành triết học nói chung, các tôn giáo triết lý, và đối tượng tu tập chuyển hóa để giúp cho hành giả Phật giáo đó có thể đạt được sự làm chủ tâm, và không đánh mất chính mình ở trong thế giới muôn màu với rất nhiều hấp lực, và dĩ nhiên cũng không kém phần có rất nhiều cạm bẫy. Nghĩa hai, pháp được định nghĩa như là những đối tượng được nhận thức từ góc độ bao quát nhất, và nó cũng là cái mối quan tâm của chúng ta, dầu thuộc về quá khứ hay là ở hiện tại hoặc là ở trong tương lai, tất cả những đối vật đó được xem là thực phẩm của tâm hay là sự hướng về của các loại hình nhận thức nói chung. Nghĩa ba, trong tâm lý học Phật giáo thì pháp thỉnh thoảng được sử dụng chỉ cho 6 giác quan và 6 đối tượng trần cảnh. Trong tình huống 6 đối tượng trần cảnh thì nghĩa nó được trùng với nghĩa thứ hai. Còn đối với 6 đối tượng giác quan thì so với giác quan thì chúng ta thấy là bản thân của các phương tiện nhận thức cũng chính là một đối vật của sự nhận thức. Nghĩa 4, pháp phần lớn được chỉ như là giá trị chân lý cao nhất mà Đức Phật đã khám phá, thường đính kèm theo chữ Samma, ghép lại ta có từ chánh pháp, hoặc thỉnh thoảng ghép với cái chữ Ariya là thánh, thì Dhamma đó được hiểu và định nghĩa bằng với Ariya Magga, tức thánh đạo. Vậy chánh pháp là con đường mà người thực hành đi trên nó sẽ có được an vui và hạnh phúc, giải phóng mình và khỏi tất cả mọi trói buộc. Một khái niệm được sử dụng thỉnh thoảng là thay thế cho chữ pháp đó, đó là Vinaya, nghĩa bao quát nhất là đạo đức. Như vậy chân lý và đạo đức vẫn được xem như là một pháp. Nghĩa năm, tâm và các hoạt dụng của tâm, nói chung là tâm lý, được xem là những pháp mà ngành tâm đức học đó, có mối quan tâm đặc biệt hơn các cái đối vật còn lại. Dùng tâm để phân tích tâm, dùng tâm để hiểu về các hoạt động của đó, dùng tâm để thấy được các phương diện tâm ý và thức, để giúp cho chúng ta khi tương lãnh nó rồi đã không còn là kẻ nô lệ bị nó sai sự nữa. Nói tóm lại, dầu được biểu đạt dưới góc độ ý nghĩa nào thì pháp hay gọi chung là thế giới chỉ tồn tại theo một cái tức giả lập chứ không thực hữu. Khái niệm giả lập này thường dẫn đến những ngộ nhận cho rằng ngành tâm thức học là chủ nghĩa duy tâm, phủ định cái tính thực hữu của mọi sự vật hiện tượng. Sở dĩ gọi là giả lập là bởi vì bản thân của từng sự vật và hiện tượng không tự nó có thể tồn tại, không tự nó sinh ra và không tự nó mất đi vĩnh viễn. Cái quá trình sinh ra, tồn tại, phát triển rồi hòa dịch để trở thành một cái mới, cái khác đều nương tựa vào những yếu tố không phải là nó, ở trong tự thân của nó, đang xung quanh nó. Tất cả mọi vật, mọi sự trên đời này đều diễn ra như thế. Ví dụ chiếc áo, dầu là màu nâu, màu vàng, màu lam mà chúng ta đang mặc thì được tạo bằng các cái cây gai, và các cái gai này được tạo bằng những cái không phải thuộc về cây, bao gồm đất, nước, lửa, gió, phương pháp trồng, vân vân, và ánh sáng. Và cứ như thế chúng ta tiếp tục phân tích thì từng những cái nguyên tử phân tử được tạo ra bởi những cái không phải là nó, đó là tính tương thuộc. Do vì thế mà chúng ta thấy là Phật giáo cho rằng nó không thực hữu, nó chỉ là giả hữu vì nó mang tính điều kiện. đề cập đến thực thể của Pháp, thì thắng luận VCCK cho rằng có 6 phương diện mà một pháp, tức là sự vật hiện tượng nó có thể được biết đến. Thuật ngữ chuyên môn của trường phái này là Bharata. Các tổ của Duy Đức học thường dịch đó là cú nghĩa, từ đó là hơi tối nghĩa, hơi khó hiểu. Nghĩa nôm na đó là thực thể thôi, hay là đặc tính, tức là mỗi một cái sự vật hiện tượng trong thế giới của sự vật đó, có 6 tính chất. Một là thực, vì nó có thực cho nên nó hiện hữu, vì nó hiện hữu cho nên nó có thực. Cái thực thể này là bản chất để đánh giá sự hiện hữu của một sự vật, đó là quan niệm của thắng luận. Theo đó cũng ngay cái sự hiện hữu của sự vật đó, thì đạo Phật cho rằng nó là chỉ là một cái giả hữu đó. Các thực tại là một giả hữu, bản thân của từng thực tại và tổng thể của từng thực tại cũng đều là những giả hữu, bởi vì nó mang tính duyên khởi, gọi là cho nó là một cái thực thể. Bởi vì ngày xưa đó là trình độ khoa học chưa phát triển, cho nên ở ngành triết học cứ cho rằng là cái gì mà họ nhìn thấy được nó là thật thôi. Bây giờ ngành vật lý học hiện đại cho thấy cái bàn, cái ghế, cục đá thực ra nó không phải là một thực thể bất biến thường hằng. Nó được nối kết bởi các nguyên tử phân tử, và giữa chúng có khoảng cách rất lớn, chúng đang được vận hành trôi chảy với một tốc độ chóng mặt. Như vậy là tính điều kiện đó làm cho chúng trở thành là một thực thể tạm thời hay là giả hữu. Hai là đức, tức là tính chất, đặc tính, đặc điểm. Một cái sự vật nào cũng có những tính chất của nó. Tính chất đó nó có thể gắn kết với văn hóa hay là phong tục tập quán, hay là cái mặc định mà mỗi người có thể có cách thức sử dụng riêng. Ví dụ như cái viết đó, có tính chất là để viết, ghi chép những gì chúng ta cần nhớ, cần học. Đó là mặc định phổ quát. Nhưng mà cũng có nhiều người cách kế không sử dụng mặc định này, mua cái viết về để khuấy lỗ tai. Hỏi tại sao làm thế? Bởi vì ta thích thế. Như vậy cái tính đặc điểm của sự vật là do con người gắn ghép lên, và do đó nó mang tính tương đối thôi. Ba là nghiệp. Nghiệp đây tức là sự vận động, hay là các cái hành động ở trong tự thân của nó. Thì sự vật nào nó cũng có những cái chức năng, chẳng hạn như cái bàn để cho chúng ta định đồ, là kê cái gì đó lên, cái ghế để ngồi lên trên, đứng lên trên đó. Và do đó nó có cái nghiệp ở trong tự thân của nó, nhờ đó mình mới sử dụng được. Bốn là đồng. Thế giới thiên sai dần biệt nhưng vẫn có những cái có cùng một số chung, những cái nét chung vân vân. Nhờ đó nó tạo ra nhóm chủng loại, nhóm cộng đồng, nhóm gia tộc, nhóm gia đình, nhóm cá thể, nhóm lứa tuổi, nhóm giới tính, vân vân. Thứ năm là gì? Bên cạnh những điểm đồng nhất đó, thì còn có hàng loạt, nhưng nó là vô số những sự khác nhau, không phải là tự thân của nó, gần gần với nó được xem là khác với nó. Thì sự dị biệt là dễ cảm nhận lắm. Chẳng hạn như ta nói là đầu tròn ở vuông, nhưng mà thuật ngữ mô tả cho người tu. Nhưng trên thực tế đó, không có đầu thầy tu nào, sư cô nào là tròn hết á. Méo méo, hình bầu dục, có người chán dồ, người chán lép, người ngoài sau óc thì tròn do như là gáo dừa, người lép xẹt. Mà vẫn gọi chung là đầu tròn. Còn áo của ai là vuông đâu, vì nó có cái vai hay cong cong, nam thì mai kiểu khác, nữ mai kiểu khác, mà cứ nó là áo vuông. Vì cái cách thức mặt nó giống như là vua chúa mà, thành hình chữ nhật, ta gọi là phương bào. Như vậy là trong cái mà được gọi là giống giống đó, nó đã có biết bao nhiêu cái khác à. Thứ năm là hòa hợp. Dầu giống hay là khác, cái sự hòa lẫn với nhau giữa các sự vật hiện tượng đó, như là một đặc tính. Nhờ đó mà mọi thứ có thể được vận hành và tồn tại. Vậy nó cách khác là thắng luận đã đưa ra 7 đặc điểm được xem là tính chất của từng sự vật hay là hiện tượng, gọi chung đó là pháp. Trong đức học Phật giáo có một quan niệm khác là không cần thiết phải phân tích về các đặc điểm, vì càng phân tích chi tiết gì chừng nào nó trở thành là đầu mối của sự tranh chấp. Và người ta có khuyên hướng cho rằng là cái đức tính hay là tính chất của sự vật này, rồi cái hoạt dụng của nó, tính chất đồng nhất, sự dị biệt, tính hòa hợp của mọi thứ là mọi khác. Cho nên nó tranh chấp những quan điểm như thế đã làm cho cuộc đời trở nên rắm rối rồi. Do đó là không cần phân tích chi tiết hóa như vừa nêu, mà cho thấy chung là từng sự vật là một giả hữu. Giả hữu mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó vô thường. Cái gì vô thường, cái đó được xem là vô ngã. Cái gì là vô ngã, cái đó cần phải được nhận với chánh kiến rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Cái quy trình tâm lý học của Phật giáo nhằm mà xử lý cái sự chấp trước và mọi tranh chấp phát sinh hay là kéo theo sau từ sự chấp trước này. Đó là khác nhau căn bản về quan điểm pháp của thắng luận và quan điểm pháp của Phật giáo nói chung. Cũng cần nhắc lại tại đây định nghĩa của câu xá luận về chữ pháp: nhậm trì tự tính, quỷ sanh vật giải. Có thể dịch trong tiếng Việt một cách bao quát nhất là: bất cứ cái gì thể hiện và duy trì được yếu tính của nó trong chính nó, để theo đó nó không bị cảm nhận, đánh giá lẫn lộn với bất cứ một cái gì khác, dầu thật là giống với nó, thì được gọi là pháp. Đây là một định nghĩa khá bao quát, mang tính triết học cao. Trên thực tế thì không có cái gì trên cuộc đời này là giống nhau 100%. Như vậy, sự giống nhau 99.999999% được xem là khác, mà khác đó là một đơn vị, và đơn vị đó được gọi là pháp. Nó gọn lại, pháp là từng đơn vị cá biệt. Định nghĩa đó cho thấy số lượng các sự vật cá biệt trong vũ trụ này là vô số, không cùng tận. Cho nên đối tượng nhận thức của con người cũng vô số. Do đó việc làm chủ nên nội dung của sự nhận thức sẽ giúp cho chúng ta khỏi bị rơi vào cái thế giới của chạy theo sự vật và hiện tượng nói chung. Thành Di Thức Luận đưa ra 3 đặc tính của pháp qua 3 ẩn dụ hay là 3 hình ảnh. Thứ nhất là tổ hợp, thứ hai là đoàn quân, và thứ ba là đám rừng. Đây là một định nghĩa mang tính ẩn dụ cao, và nó khái quát quá được cái sự khác biệt căn bản giữa quan điểm của Phật giáo với các quan điểm khác. Một sự vật ta hiểu được thường là một sự vật, chẳng hạn như đây là một cái đồng hồ, nó là một đơn vị. Tính năng của nó được sử dụng để phân định về thời gian, giúp cho chúng ta có thể làm việc, rồi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ thích hợp để đảm bảo được sức khỏe và hiệu quả của công việc nói chung. Trên thực tế đó thì nó được nối kết bởi các con số hoặc là những cái biểu hiện được hiểu tương đương với con số. Bên trong nó có rất nhiều các cái mắt xích, rồi sự vận hành và nối kết toàn bộ những thứ này lại thì ta gọi đó là pháp. Thì tính tổ hợp đó, là đặc tính của từng sự vật và hiện tượng. Không bao giờ mỗi một đơn vị trong thời gian nó chỉ là một mà thôi, cái được gọi là một đó, nó được kết tụ hình thành tạo nên bởi hàng trăm, hàng nghìn, vài chục nghìn, là vô số. Nếu ta tính theo cái đơn vị nhỏ nhất đó là nguyên tử chẳng hạn. Đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, đó là đoàn quân. Một tiểu đoàn, một sư đoàn, số lượng có thể trên lệch khác nhau, nhưng khi ta nói là một sư đoàn, ta hiểu đó là một đơn vị. Khi mà điếm sư đoàn đó, nó trở thành một con số khá lớn. Cũng tương tự khi ta nói là khu rừng nhiệt đế, khu rừng Amazon, khu rừng nguyên sinh, khu rừng sinh thái, thì đơn vị đó là một khu rừng, hai khu rừng, ba khu rừng, con số rất là nhỏ. Người ta có ngờ đâu là mỗi khu rừng như thế nó có thể là hàng trăm ngàn km vuông, và nó được nối kết bằng sự hiện ngũ dây đặc của rất nhiều các chủng loại cây. Trong từng chủng loại cây nó có vô số các cây khác nhau, và đứng ở phía bên trên thông qua trực thăng bay để nhìn xuống thì thấy là một cái mảng xanh rậm rạp thôi, đôi lúc là không có tách rời lẫn nhau, nó là một mảng một khối. Trên thực tế nó được kết nối bởi rất nhiều cái khác nhau. Ai rành về vi tính thì thấy rõ cái mỗi một cái đơn vị phân giải trong vi tính đó, nó được kết nối bằng những hình vuông, và cái bộ chứa của máy vi tính cũng được kết nối bằng những hình vuông này. Một cái ổ đĩa rời dày 1,5 cm dài hơn 1 tấc, và khoảng năm 2000 đó, thì sức chứa tối đa nó khoảng chừng 30-40 GB thôi, được xem là một cái khám phá cực kỳ lớn. Năm 2010 nữa, nó có thể trở thành là vài chục terabyte, và một terabyte thì nó bằng đến cả ngàn GB. Do đó là nếu người ta biết sử dụng các cái độ nén được thiết lập bởi những cái ô vuông nhỏ nhỏ đó, càng nhiều chừng nào đó thì cũng cùng trong một cái không gian đó, cái dung lượng nó được tăng trưởng có thể gấp là nghìn lần, gấp vài chục nghìn lần. Thì bộ não của con người theo cái nhà khoa học đó là chứa rất nhiều các cái cửa sổ hạt giống kiến thức, thì rất tiếc là chúng ta chỉ sử dụng đối với người thông thường là khoảng 0%, đối với các khoa học gia sử dụng khoảng được 1% thôi, là nhiều lắm rồi. Thì nếu như chúng ta thanh tịnh hóa tâm đó, để cho các phiền não nó không tạo những ức chế và làm cho các cái cửa hạt giống này bị đóng bít lại ở vùng thùy mã, thì có lẽ là kiến thức của con người nó trở nên là thông suốt như vậy, và những nhà tâm linh chứng đắc được các pháp thần thông đó, được xem là khai phóng được những cái cửa sổ đó. Như vậy một cái đơn vị hình vuông nó, nếu ta chẻ nhỏ ra, nó có trở thành là vô số các cái hình vuông và dung lượng được gia tăng. Pháp nó cũng là một cái tương tự như thế, chẻ nhỏ nữa thì nó trở thành nhỏ nhất đến độ chúng ta không tính đếm được. Và cái gì được gọi là tổ hợp, sánh ví như là một đoàn quân hay là một đám rừng, là cái đó tồn tại theo cơ chế biến dịch. Và cái gì biến dịch, cái đó không còn là tính đồng nhất, và dĩ nhiên nó không phải là quá sai biệt với những cái tạo thành là nặng, nó có một cái mối quan hệ gọi là tương đối nhất định nào đó. Và nhờ cái quy trình biến dịch này mà mọi pháp hay mọi sự hiện tượng bao giờ cũng là cái trở thành một cái gì đó liên hệ với nó, khác với nó. Ví dụ như tóc chúng ta cạo sau 7 ngày đó thì nó nhóm dậy khoảng chừng nửa cm, sau nửa tháng đó, khoảng 1 cm. Ai mà có tóc đen nhánh đó, thì cái độ cao đó, nó không nhiều, mà độ râm rạp nó nằm sát xuống thì thấy đầu nó đen tù lùi, và nhìn lên trên gương mặt thì thấy nó tối u, và khi cao đầu xong thì thấy sáng sủa, đẹp trai đẹp gái. Như vậy cái việc mà thay đổi biến dịch của tóc đó, nó luôn luôn là trở thành, ta có nhổ sập luôn cái chân tóc này nữa thì chừng nửa tháng hay là một tháng sau nó cũng tiếp tục mọc, nó trở thành cái khác. Mà cho rằng nó khác hoàn toàn cũng không đúng, mà cho rằng nó giống hoàn toàn cũng không được. Rồi cái tiến trình trở thành là cái vừa tiếp thu với những cái gì mà trước đó đã tạo thành nó, và dĩ nhiên nó khác với những cái được sanh ra từ nó. Ngay cả trong cái quá trình vận động thì đứng yên đó, thì pháp các sự vật đó nó cũng có một cái tiến trình liên hệ đến thời gian ba chiều: quá khứ, hiện tại và vị lai. Và điều quan trọng đó là người tu học Phật phải đánh giá bằng nhận thức sáng suốt rằng pháp không nên được quan niệm là một tính sở hữu của chủ thể nhận thức. Triết học của Phật giáo đóng góp cho nhân loại quan trọng nhất là ở chỗ này. Phần lớn chúng ta sống quen với cái mặc định về luật pháp và mặc định nhân sự, rằng những cái mà chúng ta đang gắn bó với là sở hữu của mình, chẳng hạn như mái nhà, rồi các vật dụng ở trong đó, chiếc áo chúng ta mặc, chiếc xe chúng ta chạy, đồng hồ, mắt kính, tập viết, giấy bút, tất cả những thứ này được xem là sở hữu của chúng ta. Rõ ràng là thế về phương diện luật định. Vì để có được nó đó, ta phải bỏ mồ hôi, nước mắt hay là quy đổi giá trị tương đương để ta mới có cơ hội để được sử dụng. Chứ vào trong một siêu thị mà nói là pháp là không thực thể, là giả hữu, vậy mình chổm một cái là ta bắt bỏ tù. Như vậy mặc định xã hội là một cái tốt để tạo ra sự công bằng xã hội, nhưng mặt khác đó, nó cũng có cái mặt trái, đó là vướng dính vào nó nhiều đó thì nó khổ, niềm đau và vì cảm xúc sẽ dâng tràn và tỷ lệ thuận với tính cường điệu của chúng ta. Do đó phải xem nó chỉ là đối tượng để nhận được đánh giá thôi. Mặc định tương đối về pháp luật về dân sự là chúng ta cho đó là của mình để ta chịu trách nhiệm về nó. Chẳng hạn như chiếc xe của mình có một bảng hiệu được đặt định danh bởi nhà sản xuất, và nếu hôm đó đó lỡ mà một tên ăn trộm nào ăn cắp và lái xe bất cẩn lủi chết một người nào thì chủ nhân của nó cũng phải chịu trách nhiệm gián tiếp. Đó là công bằng xã hội đó. Dầu mình biết rất rõ nó không phải là sở hữu của mình, nhưng tính liên đế về đạo đức đó bắt buộc chúng ta phải thực thi. Có những cái mối quan hệ chỉ đơn thuần là dân sự, ta cũng phải thực hiện những điều như là vừa nêu. Nói tóm lại, các đơn vị, các cá thể, tập hợp các chuỗi đơn vị và các cá thể gọi chung là pháp hay là thế giới của chúng theo Đức Phật và theo triết học của Di Thích là không phải là tôi, không phải là sở của tôi. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau rất nhiều. Ví dụ như một người bất cẩn té ở ngoài đường và xe chạy ngang cán gãy chân, đau thì gớm lắm chứ. Nếu đó mà nói là chân của tôi bị mất, chân của tôi bị đau thì cái đau đó nó sẽ gia tăng. Thế đó ta quan niệm rằng là cái chân này không phải là tôi, cái chân này không phải là sở hữu của tôi không bị kẹp vào cái chân, tôi không bị đau bởi cái chân. Từ lúc đó nỗi đau nó có mặt như là một hiện thực đó, là không có tác động một cách quan hành như là những người quá quan trọng về nó. Bởi vì đây ta cần phải xử lý để cho ta vượt qua nỗi đau. Tương tự đối với cái chết hay là mất mát về tài sản, hư hao về các đồ dùng, thì ta có thể quan niệm vô ngã mức độ đơn giản ba đề ta đề nó, xin lỗi, ba đề nó đề ta, để nó có những tình huống là 300 đề nó một đề ta. Vì vậy sự mất đi của nó tạo cơ hội cho chúng ta sử dụng được cái mới hơn, cái phiên bản cập nhật hơn về nó. Nó cũng là một cái ứng dụng về vô ngã, giúp cho mình đỡ bị đau buồn do cái quyến luyến về cảm xúc với những cái mà nó gắn bó với đời sống của chúng ta quá nhiều. Phần thứ hai là bản chất về ngã. Ngã có rất nhiều danh xưng khác nhau, chẳng hạn như Đại Phẩm Bát Nhã hai, bản dịch của Ngài La Thập trong Đại Chánh Tăng Tu tập 8 điều ra tất cả là 16 biệt danh của ngã. Sử dụng biệt danh nào thì cũng chỉ cho cái gọi là tôi hết. Thứ nhất là chúng sinh, tức là một cá thể được tạo thành bởi nhiều yếu tố khác. Đây là từ rất là triết lý. Thứ hai là thọ giả, là người cảm nhận mọi cảm xúc rồi mọi tốt và xấu xảy ra với bản thân. Thứ ba, mạng giả, tức là một đơn vị có sự sống. Thứ tư là sanh giả, tức là có sự phát sinh rồi có sự tạo thành, vân vân. Thứ năm là dưỡng dục giả, cái gì có thể tạo ra sự sống và nuôi dưỡng tiếp nối kéo theo. Thứ sáu là chúng số nhân, tức là nó được tạo thành bởi nhiều yếu tố, nhiều thành phần. Kế tiếp là tác giả, tức là người thực hiện hành động, lời nói, việc làm. Rồi sử tác giả, tức là người sai khiến, người chỉ đạo, người yêu cầu, vân vân, những hành vi được thực hiện. Khởi giả, người phát khởi, người đi đầu, người dẫn khởi, người phát hiện, vân vân. Hoặc là sử khởi giả, tức là người yêu cầu cho những thứ này được hiện hành. Thọ giả nó trùng là bên trên. Sử thọ giả là người yêu cầu để có được cái cảm nhận. Tri giả là người biết, kiến giả là người thấy. Thì đây chỉ là một cái liệt kê đơn giản 16 khái niệm đồng nghĩa với ngã. Trên thực tế thì trong tiếng Việt mình còn có nhiều từ mà chưa được liệt ra đây, nó được hiểu là chữ ngã. Chẳng hạn như ta dùng cái chữ mình, thay vì mình dùng là tôi, mình dùng là mình, rồi tao, vân vân, mày, nhiều cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, biểu đạt các cái sắc thái cảm xúc và thái độ trong tương quan sau lẫn nhau đó cũng đều được chung đó là ngã. Và có những cái từ dùng nữa, tôi nói là ngộ nghĩnh, cũng là một triết lý hay hay. Chẳng hạn như khi mô tả hoặc là chồng, vợ mình, thì người Việt Nam thường có thói quen sử dụng cái đại từ là nhà tôi. Lấy cái nhà để chỉ cho con người. Nhà tôi đi vắng rồi, nhà tôi thích ăn chay, nhà tôi không thích uống rượu, nhà tôi thích làm việc từ thiện. Một cái từ rất là gần và dễ thương. Tiêu nói là vợ chồng phải gắn bó với nhau ở trong nhà chứ không phải đi ngoài đường. Bây giờ là quý ông mà ra đường uống rượu bia thì gọi là ngoài đường tôi, chứ không thể gọi là nhà tôi được. Ông nào mà thích ra sáng mơ thì nhẩm cà phê, chiều thì nhẩm rượu đó, thì không còn là nhà tôi nữa. Theo Ngài Huyền Trang cũng trong Đại Bát Nhã bản dịch của riêng Ngài thì khái niệm này dưỡng giả là giống nhau. Sĩ phu là người. Một phương diện khác đó là cơ cấu chấp ngã được xem như là đối tượng tu tập của tâm thức học. Cho đến khi nào chúng ta thấy rõ được cái cơ cấu phát sinh và vận hành của nó thì ta mới có thể chặt đứt được nó và tu tập, dẫn đến niềm an vui hạnh phúc ở trong đời. Thứ nhất là chấp ngã bản năng, dịch thoát nghĩa từ câu sinh ngã chấp. Câu sinh trong triết học Phật giáo được gọi là có mặt đồng thời với sự thọ thai của con người, chỉ chung cho tất cả những cái hoạt dụng hư vật được quân tập mà tính khởi thủy của đó khó có thể được tri nguyên. Nó sâu xa lắm rồi, nó di truyền theo cái nhân bản từ đời này sang đời khác, tồn tại song hành với sự hữu của con người, và đôi lúc nó biểu hiện như là một phản xạ tự nhiên vô điều kiện hoặc là có điều kiện. Tất cả những hoạt dụng mang tính bản năng như vừa nêu thì gọi là câu sanh ngã chấp. Chẳng hạn như những yêu cầu hưởng thụ tính dục, rồi những hoạt dụng của lòng tham, những cái biểu hiện của sân, thì gần như là nó gắn kết với chúng ta từ đời kiếp nào. Một cô bé mới sinh ra ít nhiều cũng có những yếu tố này. Sống ở trong môi trường tiêu cực đó, thì yếu tố đó nó vận hành xuất hiện nhiều hơn, còn trong môi trường tích cực đó, thì nó ít được thể hiện. Và đến lúc mà mình muốn vượt qua cũng chưa hẳn là đã được thành công trong nỗ lực. Nó tự động nó xuất hiện vượt qua cái tầm kiểm soát của chúng ta. Do đó tu tập để mà vượt qua chúng đó, là một yêu cầu rất quan trọng, tuy nhiên cũng rất là khó. Về tính hiện hữu của nó đó thì có hai quan điểm theo Thành Viên Thức Luận. Thứ nhất đó, là tương tục tồn tại trong thức chấp ngã, tức là thức mặt na, và thức mặt na của cái đứa là chấp thức thứ 8, làm tự thân hay là tự tâm của mình, xem nó là cái to. Như vậy tất cả si kiến mạng và ái được xem là bản năng tồn tại, là bản năng chấp trước của các loại hình chúng sinh còn là phàm phu. Dạng hai là gián đoạn vì nó bám vào thức thứ 6, tức là ý thức, mà thức thứ 6 đó có lúc tồn tại, có lúc ngủ say không giấc mơ, hay là bất tỉnh nhân sự vân vân, thì nó không hoạt dụng. Do vì tính cách gián đoạn thứ 6 cho nên khuynh hướng này nó có thói quen là lấy năm giác quan làm thực ngã, tức là chấp vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vân vân. Phần lớn cái chấp ngã bản năng nó liên hệ đến mặt na, chỉ hiếm khi nó liên hệ đến năm thức giác quan. Tuy nhiên nó đôi lúc vẫn có một số người đó bị dướng vào cái này. Dạng chấp ngã thứ hai là chấp ngã phân biệt ngã chấp. Gốc rễ xuất hiện của nó được xem là gắn kết với các loại hình tà tư duy và bị ảnh hưởng bởi những ý thức hệ triết học, tôn giáo, chính trị, hoặc là bị ảnh hưởng bởi các truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán, hay là ảnh hưởng bởi giáo dục, truyền thông, hoặc bởi các cái kinh nghiệm cá nhân, hay là những cái loại hình tư duy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, gọi si, vân vân. Sử dụng ý thức dị quyền trong phân biệt đối xử để đánh giá mọi sự vật và hiện tượng như chương nào đó, thì người đó có thể rơi vào trạng thái rắc rối và làm cho việc chấp ngã một cái to của mình cũng theo đó mà phát sinh. Nhưng nếu không có phân biệt về nhị nguyên á, thì việc chấp ngã nó cũng bị vướng vào, tức là vướng vào sự dứt quyết. Cho nên chấp ngã phân biệt là nó bám một mặt, và đại đa số là chủ nghĩa nhị nguyên, nhưng mặt khác nó cũng bám vào chủ nghĩa dứt quyết, và mặt khác nó cũng đồng thời bám vào những người chủ trương lẫn lộn giữa dứt quyết và nhị nguyên. Nói chung là còn phân biệt trên nền tảng không đúng với chánh tư duy, không được hỗ trợ bởi chánh kiến, không có được cái dư lý tác ý, thì tất cả mọi phán đoán đó đều được gọi là chấp ngã phân biệt hết. Do vì nó mang tính điều kiện, ảnh hưởng bởi ý thức hệ văn hóa, giáo dục, truyền thông, cho nên ta có thể thay đổi, làm mới, chuyển hóa nó dễ dàng hơn là câu sanh ngã chấp. Vấn đề còn lại là đừng nên xem rằng những cái xấu là cá tính của tôi, bản tính tôi như thế, nên tôi không cần phải nỗ lực thay đổi, vì ông trời sinh ra tôi đã sẵn vậy rồi. Phần kế tiếp chúng ta phân tích về loại hình chấp ngã. Loại hình chấp ngã rất là đa dạng. Thứ nhất là đồng hóa cái gọi là tôi với bốn đại, tức là đất, nước, gió, lửa, được hiểu theo triết học quy chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Chất rắn ở trong cơ thể con người đó là xương, thịt, rồi những cái gì cứng. Chất lỏng trong cơ thể người gồm có máu, mủ, nước miếng, nước giải, nước đàm. Chất nhiệt trong cơ thể con người được xem là nóng và lạnh. Chất vận động là những cái vận hành giữa ba chất vừa nêu. Cả bốn nguyên lý đó nó tồn tại trong cơ thể của con người và mọi sự vật hiện tượng nói chung. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng là đánh đồng nó từ lúc mình nhập vào bào thai của người mẹ hay là bào thai của một giống cái. Câu xá luận được xem là một tác phẩm mô tả khá chi tiết về vấn đề nhập thai của con người. Do vì con người có khuynh hướng là dướng dính về tính dục, mà người nhập thai nếu sinh ra là nữ đó thì có khuynh hướng ái dục với người cha. Ngược lại đó, nếu là nam đó, thì có khuynh hướng là đam mê người mẹ, và do đó mới bị dính vào tạo thành một phần sống. Nhưng khi sinh được sinh ra đó là con người thì nhờ cái giáo dục đạo đức và giáo dục về việc tránh những hình thái loạn luân mà con người đã ngày càng tách rời khỏi cái ý niệm xấu xa ban đầu. Việc đồng hóa cơ thể này là tôi đã được luật pháp bảo hộ và khích lệ rất là nhiều. Ví dụ như khi ta nói là mình phải đi hiến máu, hiến xác, hiến các chi phần của cơ thể, đầu tiên nó phải là mình, của mình mới hiến được. Đó là mặc định về luật pháp thôi, để ta đảm bảo được các quyền lợi chính đáng. Chứ còn trên thực tế đó là ta đang vay mượn từ các điều kiện để ta sống. Và như vậy theo Phật giáo chỉ nên xem thân đó, đóng vai trò là chức năng. Còn Đức Phật Thích Ca thì dạy chúng ta xem nó như là một cổ xe. Thế là cổ xe thì nó được ráp nối bởi nhiều yếu tố thành phần. Nó có thời gian tồn tại, và đến lúc nào đó nó phải hư cũ và thay thế bởi một cái khác. Còn nếu chưa có điều kiện thay thế thì có thể chỉnh sửa nó. Thay thế đây được hiểu là đào thai bởi một kiếp khác. Chỉnh sửa đây đó được hiểu đó là sự làm mới, đảm bảo sức khỏe để cho nó được tồn tại một cách lâu dài. Như vậy, đồng hóa đất nước gió lửa tạo thành cơ thể này là tôi đó là một sai lầm lớn. Và ai rơi vào trạng thái như thế thì thường bị cường điều hóa và bản thân mình rất là nhiều. Dân gian có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Đứt tay nó là một cái đau trên thân thôi, rất nhỏ của thân, nó chẳng đáng là gì so với những người lâm lũ hay là bươn trải sớm ở trong cuộc đời. Vì từ nhỏ đó họ đã chưa từng quen với những nỗ lực như vừa nêu, cho nên mỗi một cái đau nhỏ nhỏ làm cho họ cảm thấy giống như là trời sụp đá lở. Và như thế cứ cư địa hóa chấp vào thân đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. Phương diện chấp ngã thứ hai là đồng hóa cái tôi với hoặc là cảm giác, hoặc là ý niệm, hoặc là tâm tư, hoặc là nhận thức, hoặc 2 trong 4, 3 trong 4, hay bao gồm 4 trong 4, thọ, tưởng, hành, thức. Phần lớn chúng ta có thói quen chấp trước vào chúng nhưng không để ý đến. Ví dụ như khi mình bị đau răng thì ít ai nói là răng tôi đau quá, chỉ nói là tôi đau quá thôi. Khi mình đang bị trúng thực
nghĩa là tôi trúng thực, tức là cái bao tử bị trúng thực. Mình đánh đồng cái bao tử là tôi, mình đánh đồng cái răng là tôi, cái tai mình bị bầm tím hay là cái xương cổ bị thoát vị đĩa đệm thì mình nói là tôi bị thoát vị đĩa đệm. Và sự sai lầm về phương diện nhận thức như nêu đó, nó đã trở thành tập quán nghìn đời trong ngôn ngữ, thông qua ngôn ngữ. Và do vậy nó rất là khó, nếu như ta không để đến, để nhổ lên khỏi những nỗi khổ niềm đau vốn bị dương dính vào. Cho nên vấn đề còn lại là thấy rõ được loại hình chấp ngã gắn liền với thọ tưởng hành thức, thì đang lúc những nỗi khổ niềm đau trở ngại nó dướng đến thọ, dướng đến cảm giác, tâm tư và nhận thức, thì chúng ta cứ quán tưởng cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, lại càng phải là tự ngã của tôi. Phương diện 3 là đồng hóa nó với cả thân và tâm. Phần lớn người Phật chúng ta bị kẹp vào cái này. Có người hoặc là chấp vào thân, hoặc là chấp vào tâm. Còn chấp vào cả thân và tâm thì nỗi khổ niềm đau nó càng nhiều nữa. Thân và tâm tạo hình ra cái gọi là sinh mệnh, hoặc là một loại hữu tình, hay là một loại chúng sinh. Sự sống của con người thì gồm có khổ và hạnh và vui. Nhưng phần lớn chúng ta bị ấn tượng và ám ảnh bởi khổ nhiều, còn vui thì ít. Cho nên là mỗi khi có một nỗi khổ nào trỗi dậy ở trên tâm thì chúng ta nói là tôi khổ. Có một nỗi đau nào trỗi dậy với thân thì nói là tôi đau. Vì vậy chúng ta nói kết thân và tâm đang bị trở ngại là thân hay là tôi bị khổ đau. Chứ thực tế chỉ là thân bị khổ hoặc là tâm bị khổ thôi. Chứ còn cái gọi là tôi đó chỉ là một chức năng. Khi có đủ thì nó tồn tại, không có đủ đó thì nó không tồn tại. Phương diện 4, đồng hóa cái tôi với danh tánh. Và phương diện này đó là ta chấp nhất dễ dàng lắm, là bởi vì cha mẹ đặt cho chúng ta một cái tên. Tên đẹp, tên xấu, tên hay, tên dở thì cũng là một cái tên. Và cái tên đó nó gắn bó với mình từ lúc mình mới lọt lòng mà. Trễ nhất thì cũng 6 tháng đến 5 thì cha mẹ cũng đặt tên cho. Và từ nhỏ, lúc mà mình chưa biết gì hết, mình đã nghe kêu chẳng hạn như là thích làm thiện là một tên. Thì về sau này cứ ai đang ở đâu mà nghe kêu thích làm thiện ơi thì nói là tôi đây, hoặc là điểm danh trong lớp ít đây, đây 100 người Nguyễn Thị B mà nghe kêu thì cũng nói là tôi đây hết. Do đó ta đánh đồng cái danh xưng đó là chính mình từ lâu rồi. Mặc dầu về phương diện truyền thông trong xã hội đó thì danh tánh là cái rất cần thiết để ta chịu trách nhiệm trực tiếp về phương diện luật pháp và dân sự. Nhưng về phương diện xử lý cảm xúc là chấp vào nó là khổ, khổ vô cùng. Danh của một con người đó là tên do cha mẹ đặt, hay là bút hiệu, nghệ danh, rồi biệt hiệu, biệt danh, nickname. Tu sĩ thì ngoài những danh đó ra còn có pháp danh, pháp tự, pháp hiệu, đủ thứ tên đó. Mà càng có nhiều tên chừng nào thì càng rất có chuyện đó. Người sử dụng nhiều tên chỉ thích hợp trong giai đoạn làm chính trị, làm gián điệp. Phải đổi tên để người ta không biết mình là ai. Chứ bình thường mình sử dụng nhiều tên quá là mình phải ứng xử nhiều vai trò. Mệt lắm. Và cái cơ hội chấp vào nó cũng nhiều hơn. Bởi vì 10 người tấn công có tên A, 1000 người tấn công tên B, 1 triệu người tấn công tên C. Như vậy là chúng ta phải bị đối phó với cả 3 cái tên bị tấn công. Còn là chịu người ta khen cái tên D, tên E, tên F thì ta lại là dễ mũi lòng, là dễ cống cao, là dễ có một cái gì đó đó ấy, những cái danh tốt cho các tên còn lại. Do đó đánh đồng với danh tánh là một thói quen mà ta cần phải tháo dỡ nó. Tức là mình vẫn chấp nhận như một mặc định thôi, chứ không nên xem nó là một cái gì đó không có không được. Một phương diện khác là ta đánh đồng nó với đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Tiếng Việt là vô cùng phức tạp về phương diện này. Phần lớn các ngôn ngữ trên thế giới chỉ dùng đại từ nhân xưng ngôi một. Thì tiếng Anh là ai, chữ Hán là ngã, Còn tiếng Việt á, khi thì tôi, khi thì tao, khi thì tớ, khi thì bố, khi thì cha, tức là mình tự đặt cái vai trò của mình như thế nào bằng bằng với cái ngôi danh xưng đó luôn. Và do vậy việc mà chấp vào đó về ngôn ngữ cảm xúc cũng rất là cao. Ngôn ngữ Việt Nam được gọi là ngôn ngữ cảm xúc. Đối với người đã có thiện chí đó thì mình dùng cái từ ngôi một đó, lịch sự, chẳng hạn lớn tuổi hơn từ cha trở lên tôi gọi tao tự xưng mình là con, có khi là cháu. Còn khi mình ghét người ta đó, dù bằng ông nội mình vẫn kêu bằng bằng tao, đúng không? Và khi mình đã sử dụng ngôi một bằng những cái cảm xúc thể hiện thái độ rồi đó thì ngôi hai, ngôi ba ta cũng ứng xử tương tự. Chúng nó, những thằng đó, những con đó, bọn đó, hoặc là đồ chó chết. Nói chung là việc mà chắc cái tôi vào những cái ngôi một, hai, ba như vậy không phải là ít, và nó cũng là đối tượng cần được tháo dỡ. Cuối cùng á là ta chấp cái tôi với chủ thể hành động. Chủ thể hành động tức là người tạo ra các hành vi, từ suy nghĩ cho đến việc làm cụ thể, và tiếp nhận cái kết quả hay là hậu quả trực tiếp của nó. Những cái hoạt động như là ký ức, phán đoán, quyết định, chủ trương, lý tưởng, chịu sanh tử, hưởng niết bàn, vân vân, thì đều được gọi chung là các hoạt động. Mà cái được gọi là tổ hợp tôi, tâm vật lý đó, liên hệ một cách trực tiếp đến. Khác biệt căn bản giữa triết học Phật giáo và triết học Ấn Độ nằm ở chỗ đó, phần lớn các trường phái Bà La Môn của Ấn Độ giáo thì cho rằng ngã là một tục thể, và nó được đánh đồng với những cái như vừa nêu. Trong khi đạo Phật thì cho rằng nó chỉ là những mặc định, những giả thiết, những giả lập về phương diện xã hội, đặc biệt là truyền thông, để chúng ta có thể hiểu với nhau ở một cách tương đối. Chứ còn chấp vào nó thì trở thành làm những rắc rối cần phải được vượt qua. Nói tóm lại, quan hệ giữa cái gọi là tôi và thế giới đó được hiểu là quan hệ vô ngã, quan hệ mang tính điều kiện, quan hệ mang tính không thực thể. Dù là tính điều kiện, không thực thể và vô ngã, trách nhiệm đạo đức của các hành vi được gắn kết với cái gọi là tôi, và trong môi trường sống được gọi là thế giới, con người phải trực tiếp chịu. Đây là điểm mấu chốt mà phần lớn các nền tảng triết học Ấn Độ giáo lúc bây giờ không cảm nhận được, cho nên đã tấn công cho rằng là học thuyết vô ngã của Phật giáo là một sự hủy hoại về đạo đức, vì nó không khích lệ tất cả các cái hành động đạo đức. Vô ngã tức nghĩa là sử dụng nó như là một cái triết lý để xử lý khổ và niềm đau, chứ không có nghĩa là dạy chúng ta bỏ đi tính trách nhiệm về những hành vi của mình làm. Và đó là điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm để tránh những cái hiểu lầm về vấn đề triết học về cái tôi và thế giới. Thì chúng ta tạm dừng tại đây.